Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Bộ trưởng Bộ Công an làm việc về dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đoàn công tác của Bộ Xây dựng làm việc tại tỉnh Bắc Ninh liên quan đến phương án đầu tư nâng cấp mở rộng cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, đoạn Bắc Giang cầu Phù Đồng. Bắc Ninh 100% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều mùng 9 tháng 1, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thực hiện dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Cùng dự có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện cơ quan chuyên môn thuộc Bộ. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương của tỉnh. Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh thông tin, tỉnh Bắc Ninh xác định nhiệm vụ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan là nhiệm vụ ưu tiên trọng tâm xuyên suốt trong lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giai đoạn hiện nay. Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên kịp thời của Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của nhà đầu tư dự án, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án và các dự án liên quan đến nay rất khả quan. Về đất nông nghiệp đã thống kê quy chủ được 6.461 trên 6.907 lượt hộ gia đình, cá nhân với diện tích hơn 1.054 ha, đạt 83,4%. Trong đó đã tạm ứng chi trả hơn 3.059 tỷ đồng với diện tích hơn 730 ha. Lũy kế tính đến nay đã giải phóng mặt bằng được 1.089 ha. Về đất ở, đã kê khai, kiểm kê được khoảng 4.478 trên 5.068 hộ với diện tích 134,88 ha, đạt 81,2%. Dự kiến thời gian hoàn thành kiểm kê xong trước ngày 15 tháng 1 năm 2026. Cùng với đó, đã kê khai quy chủ được khoảng 10.000 ngôi mộ, xây xong hơn 2.000 trên 5.000 vỏ mộ tại vị trí nghĩa trang mới, đáp ứng đủ nhu cầu đối với di chuyển mộ thuộc phần đường băng và các công trình phục vụ APEC. Dự kiến trước ngày 31 tháng 1 năm 2026 sẽ di chuyển xong 5.000 ngôi mộ. Tỉnh Bắc Ninh quyết tâm cao, tập trung đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục liên quan đến giai đoạn 1 dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, bàn giao cho nhà đầu tư đủ mặt bằng phục vụ thi công đường băng và các công trình phục vụ APEC đúng tiến độ yêu cầu. Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ hoàn thành các dự án xong trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 theo chỉ đạo. Chủ đầu tư phối hợp với địa phương nghiên cứu phương án giải quyết về chỗ ở tạm cư cho các hộ phải di chuyển đợt 1 khoảng 1.200 hộ. Bố trí kịp thời kinh phí giải phóng mặt bằng để chi trả cho người dân, hỗ trợ địa phương kinh phí giải quyết các vấn đề vướng mắc về mặt bằng có tính chất đặc thù. Kết luận buổi làm việc, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, các cấp các ngành, sự phối hợp của các bộ ngành trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Công tác triển khai đã đạt yêu cầu về tiến độ, nhiều khó khăn và vướng mắc đã được tháo gỡ để xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình và hệ sinh thái của sân bay theo đúng chủ trương, tầm nhìn Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Bộ trưởng nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Bộ trưởng Lương Tam Quang giao Công an tỉnh Bắc Ninh chủ lực huy động lực lượng, phương tiện, bảo đảm an ninh trật tự thực hiện dự án. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động triển khai linh hoạt công tác giám sát việc vận chuyển, khai thác vật liệu. Đối với các đề xuất kiến nghị, Bộ trưởng nhất trí và chỉ đạo tháo gỡ kịp thời. Trong giai đoạn 1, phục vụ APEC 2027, mọi hoạt động phải căn cứ thực tế, phối hợp chặt chẽ để bảo đảm tiến độ. Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện thủ tục pháp lý theo quy định, góp phần đưa dự án vào thực hiện đúng kế hoạch. Đồng chí nhấn mạnh, dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình quốc gia, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế đất nước. Đồng chí nhấn mạnh cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, đưa dự án này là một trong những dự án kinh tế hàng không hình mẫu của cả nước, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, Bắc Ninh thể hiện quyết tâm chính trị cao, cam kết triển khai dự án với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhanh hơn tiến độ. Đây không chỉ là nhiệm vụ trọng tâm mà còn là cơ hội để tạo sức hút mạnh mẽ đối với các nhà đầu tư, mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội, góp phần đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng trong vùng thủ đô, thúc đẩy liên kết vùng và nâng tầm vị thế địa phương trong tiến trình hội nhập.
Sáng ngày 9 tháng 1, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Ninh liên quan đến phương án đầu tư nâng cấp mở rộng cao tốc Hà Nội-Bắc Giang, đoạn Bắc Giang cầu Phú Đồng. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội-Bắc Giang đã báo cáo 3 phương án đầu tư mở rộng cao tốc Hà Nội-Bắc Giang. Qua phân tích, phương án mở rộng tuyến lên 6 làn xe được đánh giá là phù hợp với lưu lượng giao thông thực tế, điều kiện giải phóng mặt bằng, khả năng huy động vốn và đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo hình thức PPP. Phương án mở rộng lên 8 làn xe được xác định là không khả thi về mặt tài chính. Theo phương án đề xuất, phạm vi từ quốc lộ 31 thuộc địa phận phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh đến cầu Phú Đồng, địa phận thành phố Hà Nội có chiều dài tuyến 45,22 km, mở rộng cao tốc 6 làn xe cơ giới với tốc độ thiết kế 100 km/h. Tổng mức đầu tư khoảng 3.660 tỷ đồng. Nếu tiến hành thu phí kín, sẽ đầu tư thêm khoảng 400 tỷ cho việc lắp đặt nhà điều hành và thiết bị thu phí. Nhấn mạnh vai trò quan trọng của hạ tầng giao thông đối với việc thu hút đầu tư và sự phát triển của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Hoàng Sơn bày tỏ quan điểm đầu tư theo hướng 6 làn xe cho phù hợp với thực tiễn của địa phương hiện nay. Về lâu dài, quy hoạch hướng tới 8 làn xe có thể tính toán và thực hiện ở các giai đoạn tiếp theo. Tỉnh sẽ tính toán làm đường song hành cùng tuyến cao tốc. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh luôn sẵn sàng đồng hành chia sẻ cùng các nhà đầu tư, song việc triển khai dự án cần đảm bảo lợi ích của người dân và nâng cao lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Đồng chí cho rằng cần tiếp tục đánh giá toàn diện tác động của dự án đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, bảo đảm hiệu quả khi thực hiện. Đồng chí cũng đề nghị Bộ Xây dựng ra soát tổng thể hệ thống giao thông quốc gia, đặc biệt là việc hoàn thiện các tuyến đường vành đai 4, vành đai 5 và cao tốc. Trên cơ sở đó, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng nhằm thống nhất giải pháp phù hợp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ổn định, bền vững của tỉnh. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết sẽ xem xét nghiên cứu đề xuất của tỉnh về phương án 6 làn xe trong giai đoạn đầu, đồng thời tính toán cơ chế thu phí hở khi Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền phụ trách dự án. Riêng đoạn từ Ninh Hiệp đến cầu Phú Đồng, Bộ sẽ làm việc với thành phố Hà Nội để triển khai. Khi hệ thống đường song hành được hoàn thiện, sẽ tính toán nghiên cứu mở rộng quy mô. Đồng chí khẳng định trong quá trình triển khai, Bộ Xây dựng sẽ quan tâm hỗ trợ tỉnh về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, tư vấn hợp đồng hợp tác giữa tỉnh và nhà đầu tư. Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sáng ngày 9 tháng 1, chủ trì hội nghị thống nhất nội dung thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp thứ 9, tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo chương trình, kỳ họp thứ 9 được tổ chức vào sáng ngày 29 tháng 1 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng trường 3 tháng 2. Kỳ họp tập trung tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, đồng thời xem xét cho ý kiến và thông qua 7 nghị quyết gồm quy định mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh, thống nhất hỗ trợ kinh phí đầu tư mở rộng cải tạo cơ sở cai nghiện ma túy thuộc công an tỉnh, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thông qua danh mục công trình dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, điều chỉnh bổ sung danh mục cơ sở y tế và quy định giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ phụ cấp đối với lãnh đạo, ủy viên ban thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, quy định nội dung mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy, phong trào xây dựng địa bàn không ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và hỗ trợ lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ma túy thuộc công an tỉnh. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Hằng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh xin ý kiến hoàn chỉnh hồ sơ tài liệu, chuyển tài liệu cho các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh để tổ chức thẩm tra theo quy định. Các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ động khảo sát, nghiên cứu hồ sơ tài liệu, tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết, bảo đảm tính khách quan toàn diện, bám sát quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn. Đề nghị Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tham mưu Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh tờ trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về nội dung, thành phần, thời gian và địa điểm tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026 vào sáng ngày 9 tháng 1. Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh. Trong năm 2025, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên cả nước có nhiều chuyển biến tích cực. Các đơn vị địa phương bắt giữ, xử lý gần 124.000 vụ việc vi phạm, trong đó 9.404 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, 109.180 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế, 4.929 vụ hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 15 tỷ đồng, khởi tố hình sự hơn 3.000 vụ với gần 5.500 đối tượng. Tại Bắc Ninh, lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 4.000 vụ, phát hiện và xử phạt hành chính trên 3.800 vụ với 3.834 đối tượng vi phạm. Trong đó có 341 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, 258 vụ liên quan đến hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hơn 3.200 vụ gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm. Tổng số tiền xử phạt, truy thu thuế và bán thanh lý hàng tịch thu đạt trên 512 tỷ đồng, đồng thời đã khởi tố 56 vụ với 77 bị can về các tội sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia Bùi Thanh Sơn khẳng định công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, cần được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả. Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần kiên quyết phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt, quét sạch tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đề nghị các cấp ngành phải coi đây là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, không có vùng cấm, với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng. Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026 vào chiều 9 tháng 1. Cùng dự có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ngành trung ương. Dự tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh có đồng chí Ngô Tuấn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết ngày 31 tháng 12, cả nước đã giải ngân được hơn 755.000 tỷ đồng, đạt hơn 83,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng hơn 3,4% so với cùng kỳ năm 2024. Có 11 bộ, cơ quan trung ương và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Tổng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh là hơn 21.600 tỷ đồng. Tổng số vốn giải ngân đến ngày 6 tháng 1 năm 2026 là hơn 16.800 tỷ đồng, bằng 77,7% kế hoạch. Ước đến 31 tháng 1 năm 2026, tổng số vốn giải ngân đạt hơn 20.595 tỷ đồng, bằng 95,2% kế hoạch. Trong đó, vốn giao trong năm là hơn 19.400 tỷ đồng, bằng 128,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao các bộ ngành địa phương đã rất nỗ lực, nghiêm túc tiếp thu và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2025. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc giúp tăng trưởng cả nước đạt trên 8%. Bước sang năm 2026, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2026 là không thay đổi, do đó cần phải cụ thể hóa, thể chế hóa việc giải ngân vốn theo thẩm hạn của địa phương, bộ ngành để chủ động triển khai nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, hạ thấp chỉ số ICO, nâng cao hiệu quả đầu tư của các công trình dự án đầu tư công, chủ động ưu tiên khắc phục hạn chế, vướng mắc trong công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 để rút ra bài học kinh nghiệm, tập trung xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến mỏ nguyên vật liệu để không làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cùng với đó chấm dứt việc đầu tư dàn trải không hiệu quả, hướng đến đầu tư tập trung, bảo đảm theo quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.
Chiều ngày 9 tháng 1, Thuế tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh, triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2025, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những kết quả rất ấn tượng. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, thu nội địa đạt hơn 63.000 tỷ đồng, bằng 138,3% so với dự toán giao và bằng 147,5% so với năm 2024. Trong đó, thu tiền sử dụng đất là gần 18.000 tỷ đồng, thu từ thuế phí là hơn 45.000 tỷ đồng. Về kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai, bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2025 đến nay, 100% hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã sẵn sàng chuyển đổi. Năm 2026, thuế tỉnh Bắc Ninh được Trung ương giao thu hơn 59.000 tỷ đồng. Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, ngành thuế tỉnh sẽ tập trung nguồn lực triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách thủ tục hành chính, chống thất thu, gian lận thuế, hạn chế thấp nhất phát sinh nợ thuế, tăng cường tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, phấn đấu vượt tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận và biểu dương những kết quả thuế tỉnh Bắc Ninh đạt được để tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngay từ những ngày đầu năm 2026, ngành thuế tỉnh phải phát động các phong trào thi đua, triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp thu, đảm bảo nguồn lực cho tỉnh tăng tốc. Đồng thời đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số toàn diện, tập trung vào các lĩnh vực thu tiềm năng và chống thất thu, đặc biệt chú trọng lộ trình chuyển đổi hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai, siết chặt quản lý thuế đối với thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và chuyển nhượng bất động sản. Chú trọng xây dựng lực lượng, siết chặt kỷ cương kỷ luật hành chính, xây dựng hình ảnh người cán bộ thuế minh bạch, chuyên nghiệp.
Chiều mùng 9 tháng 1 tại nhà Quốc hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã gặp mặt với đoàn doanh nghiệp của Hội Doanh nhân trẻ Bắc Ninh nhân kỷ niệm 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Cùng dự có lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân. Tại buổi gặp mặt, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh báo cáo về tình hình hoạt động của hội, trong đó đề cập đến tinh thần đổi mới sáng tạo, linh hoạt thích ứng và khát vọng cống hiến của doanh nhân trẻ. Những năm gần đây, đội ngũ doanh nhân trẻ của tỉnh có sự lớn mạnh về số lượng và chất lượng, đa dạng hóa ngành nghề, mở rộng lĩnh vực đầu tư kinh doanh và có đóng góp tích cực đối với sự phát triển của địa phương. Bên cạnh đó, đội ngũ doanh nhân trẻ Bắc Ninh ngày càng ý thức rõ vai trò của mình đối với xã hội, kinh doanh gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, lan tỏa giá trị tích cực cho cộng đồng và tạo giá trị bền vững cho xã hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đánh giá cao ý tưởng của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức đoàn doanh nhân tiêu biểu thăm tòa nhà Quốc hội và gặp gỡ lãnh đạo Quốc hội nhân dịp kỷ niệm, chia sẻ về sự phát triển và lớn mạnh của Quốc hội Việt Nam trong 8 thập kỷ qua. Đồng chí khẳng định Quốc hội có vai trò quan trọng đưa Việt Nam phát triển, nền kinh tế lớn thứ 32 thế giới, nhóm 15 quốc gia có nền thương mại lớn nhất thế giới và không ngừng nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân. Nhấn mạnh đến một số kết quả nổi bật của tỉnh trong thời gian gần đây, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng Bắc Ninh đã có nhiều nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, đóng góp lớn đối với kinh tế của Việt Nam và khẳng định trong đó có sự đóng góp của cộng đồng doanh nhân trẻ Bắc Ninh. Nhấn mạnh về khát vọng của Việt Nam trong giai đoạn tới, cũng như nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát huy sức mạnh đoàn kết, tinh thần sáng tạo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết Đảng và Nhà nước đã xác định rõ vai trò của đội ngũ doanh nhân, nhất là tinh thần đổi mới sáng tạo của doanh nhân trẻ. Đồng chí mong muốn Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, trí tuệ, sức trẻ, lan tỏa, nhiệt huyết, tiếp tục đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng Toàn quốc và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp tới đây, góp sức xây dựng quê hương cùng đất nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã tặng quà lưu niệm cho Hội Doanh nhân trẻ và các doanh nhân. Trong chương trình, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Ninh cũng đã thăm một số công trình phòng trưng bày di vật khảo cổ dưới lòng đất nhà Quốc hội. Hội đồng Nhân dân phường Tiền Phong tổ chức tổng kết tình hình tổ chức và kết quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về các đơn vị hành chính cấp xã. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Hội đồng Nhân dân phường Tiền Phong được thành lập trên cơ sở sáp nhập Hội đồng Nhân dân các phường Tiền Phong, Nội Hoàng, Sông Khê và Đồng Sơn. Từ khi thành lập đến hết năm 2025, Hội đồng Nhân dân phường đã tổ chức 6 kỳ họp, gồm 2 kỳ họp thường lệ và 4 kỳ họp chuyên đề. Nội dung các kỳ họp tập trung xem xét, quyết nghị những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng an ninh và các nội dung cử tri quan tâm. Hội đồng Nhân dân phường đã ban hành 25 nghị quyết trên các lĩnh vực, trong đó nhiều nghị quyết có tính khả thi cao,
được Ủy ban Nhân dân phường cụ thể hóa bằng chương trình kế hoạch triển khai thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri và tiếp công dân được duy trì nền nếp, tập trung vào việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, giải quyết kiến nghị của cử tri và những vấn đề dân sinh trên địa bàn. Thời gian tới, Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp và hiệu quả giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký quyết định công nhận 99 đơn vị xã phường trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025. Theo quyết định, 100% xã phường của tỉnh đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở mức độ 3, đồng thời đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Đây là những tiêu chí quan trọng thể hiện sự phát triển toàn diện của hệ thống giáo dục cơ sở, đáp ứng yêu cầu học tập của người dân trên địa bàn. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học theo hướng kiên cố hiện đại, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Công tác điều tra, rà soát đối tượng phổ cập xóa mù chữ được thực hiện thường xuyên, bảo đảm chính xác, kịp thời và bền vững. Việc công nhận 100% xã phường đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2025 góp phần quan trọng vào mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, ngành giáo dục Bắc Ninh đang tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo phương hướng phát triển năng lực, phẩm chất học sinh, trong đó giáo dục STEM được xác định là giải pháp trọng tâm, được triển khai đồng bộ ở các cấp học thông qua việc lồng ghép kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học vào những bài học gắn với thực tiễn. Giáo dục STEM không chỉ giúp học sinh tiếp cận kiến thức đa lĩnh vực mà còn khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, hình thành tư duy tự học, tự nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục. Tại trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Bắc Giang, một trong những đơn vị triển khai giáo dục STEM sớm trên địa bàn tỉnh, không khí các giờ học diễn ra sôi nổi, hào hứng. Trong mỗi tiết học, giáo viên chủ động lồng ghép các nội dung STEM theo chủ đề phù hợp. Đặc biệt, giáo viên đã biết ứng dụng các phần mềm trong các tiết học STEM giúp học sinh vừa học kiến thức, vừa trực tiếp trải nghiệm và sáng tạo sản phẩm. Em La Thị Quỳnh Chi, trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh hào hứng nói.
Với bọn con thì làm xong thì là chúng con sẽ được trải nghiệm lại và đánh giá và nhận xét các mô hình STEM của các bạn và các thầy cô cũng đồng hành cùng chúng con để làm những STEM đấy. Đây là mô hình STEM của chúng con luôn luôn được dùng vào những tiết toán tiếng Việt ạ.
Cô giáo Ngụy Thanh Huyền, trường tiểu học Võ Thị Sáu, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Khi có tiết học STEM hoặc là sử dụng các phần mềm thì hỗ trợ chúng tôi rất nhiều, linh động hơn, sáng tạo hơn cũng như là tiết kiệm thời gian hơn cho giáo viên. Và ngoài ra thì học sinh sau mỗi tiết học STEM sẽ phát triển năng lực.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc cũng đang triển khai hiệu quả giáo dục STEM. Trong một giờ học STEM, không khí lớp học trở nên sôi nổi khi học sinh hào hứng thực hành theo hướng dẫn của giáo viên. Mỗi nhóm học sinh đảm nhiệm một phần việc, từ lựa chọn vật liệu, thiết kế đến hoàn thiện sản phẩm theo chủ đề bài học. Em Nguyễn Minh Khuê, trường tiểu học và trung học cơ sở Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh vui vẻ nói.
Con thấy rất vui và phấn khích khi được tạo ra những sản phẩm do chính tay mình làm và được trưng bày ở góc STEM của lớp. Và trong mỗi tiết học STEM, con như được trở thành một nhà khoa học nhí để tạo ra những sản phẩm vô cùng độc đáo, thú vị.
Cô giáo Nguyễn Hoàng Oanh, trường tiểu học và trung học cơ sở Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh cho biết việc vận dụng mô hình dạy học STEM được hiệu quả như thế này.
Để việc cái vận dụng cái mô hình dạy học STEM được hiệu quả trong trường học thì đầu tiên đó là về phía giáo viên phải nâng cao được năng lực và sự hiểu biết chuyên sâu về giáo dục STEM. Sau đó là xây dựng những chủ đề về STEM phù hợp, gần gũi, đơn giản nhưng phải gần gũi với thực tiễn, cuộc sống xung quanh học sinh. Như vậy thì các em có thể nắm bắt và triển khai cũng như là thực hiện được cái việc giáo dục STEM, học STEM được hiệu quả.
Từ hiệu quả tại các trường cho thấy giáo dục STEM đang tạo sức lan tỏa trong toàn ngành. Hiện nay tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh đã xây dựng góc STEM, phòng học STEM, tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho học sinh. Nhiều sản phẩm STEM của học sinh được trưng bày tại lớp học, thư viện. Một số đề tài có tính mới, khả năng ứng dụng thực tiễn cao đã được đăng ký tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật các cấp. Ông Trần Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Khúc Xuyên, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Thông qua cái triển khai cái nội dung giáo dục STEM, rồi ngày hội STEM và cái dự án STEM, đã góp phần thúc đẩy cái năng lực tự học và sáng tạo của các em học sinh. Đó là cái năng lực mà nhà trường cảm nhận rõ nét nhất ở các em. Và ngoài ra thì còn phát triển các cái năng lực như là các em hăng say nghiên cứu khoa học, rồi thì biết giúp đỡ và chia sẻ với nhau.
Ngành giáo dục tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh hoạt động giáo dục STEM vào chương trình giáo dục, trong đó yêu cầu giáo viên tập trung cao hướng dẫn học sinh thực hành, tạo thói quen thường xuyên vận dụng kiến thức đã học, ứng dụng vào các hoạt động thực tiễn.
Hướng tới Đại hội 14 của Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và các sự kiện lớn của đất nước trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh đã và đang triển khai đồng bộ quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng. Bằng các nghiệp vụ theo dõi trên không gian mạng trong thời gian vừa qua, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra đã phát hiện và khởi tố Nguyễn Thế Huynh cùng 9 bị can khác về tội sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng theo điều 304 Bộ luật hình sự. Với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi, trong đó việc sản xuất được giấu kín ở khu vực hẻo lánh trong đêm tối, sau đó các đối tượng ship hàng qua mạng bằng các tài khoản TikTok ẩn danh nhằm che đậy vị trí, hành vi phạm tội của mình. Thượng úy Hà Anh Dũng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bắc Ninh nói:
trong cái quá trình trinh sát liên quan đến vụ việc này thì các đối tượng đều sử dụng các tài khoản TikTok là tài khoản ẩn danh, không khó định danh được tài khoản. Số điện thoại thì sử dụng số điện thoại rác. Tuy nhiên thì bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên biệt của lực lượng an ninh mạng thì đã xác định được và định danh được đối tượng để triệt phá đường dây này.
Vụ việc trên chỉ là một trong số rất nhiều vụ án mà Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện, làm rõ trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm của các lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh. Các nhóm tội phạm được phát hiện như đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên Internet, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, các tội về buôn bán hàng giả, hàng cấm, văn hóa phẩm đồi trụy. Điều đặc biệt, đơn vị đã chủ động theo dõi, cảnh báo sớm mức độ an toàn trên hệ thống giám sát điều hành an ninh mạng, tấn công vô hiệu hóa các nguồn tin xấu độc, sai sự thật, bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đại úy Nguyễn Xuân Nghĩa, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết:
thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh, kế hoạch của đơn vị, thì đội 3, phòng PA05 đã ngay lập tức triển khai các cái biện pháp nghiệp vụ, tiến hành đồng bộ biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với các loại tội phạm. Thì chỉ trong vòng 2 tuần triển khai kế hoạch, thì đội đã tiến hành phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành đấu tranh triệt phá và xử lý 6 vụ án liên quan đến các cái tội phạm sử dụng công nghệ cao, gồm có các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đặc biệt là một cái vụ việc điển hình là vụ đấu tranh với nhóm đối tượng tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Thượng tá Phùng Thế Sơn, Phó trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thông tin thêm:
với tinh thần là tin, giao, tặng, đề, đó là tin tưởng, mạnh dạn giao nhiệm vụ để cán bộ trẻ được có cơ hội được rèn luyện, được trưởng thành qua các môi trường thử thách. Đó là tạo điều kiện tốt nhất để cán bộ chiến sĩ có điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đó là đề xuất cấp có thẩm quyền để ghi nhận, biểu dương những kết quả, những thành tích và đề bạt quy hoạch bổ nhiệm khi cán bộ có đủ điều kiện, năng lực và tiêu chuẩn.
Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã và đang góp phần quan trọng trong việc giữ vững trận địa tư tưởng trên không gian mạng, bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, xứng đáng với danh hiệu cờ thi đua của Bộ Công an năm 2025. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị đến với dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực phía đông ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ phổ biến từ 8 đến 22 độ, vùng núi cao dưới 7 độ. Khu vực phía tây ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rét đậm, đêm và sáng rét hại, nhiệt độ dao động từ 10 đến 22 độ. khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía Tây Nam ít mây không mưa, ngày trời nắng hanh, gió đông bắc cấp 2, trời rất đậm, đêm và sáng rất hại, nhiệt độ phổ biến từ 10 đến 23 độ. Cảnh báo trong khoảng 5 ngày tới, trời hanh khô, độ ẩm không khí xuống thấp, ban đêm nhiệt độ giảm sâu, trời rất buốt, cần chủ động giữ ấm cho con người, đặc biệt người già, trẻ nhỏ, cây trồng và vật nuôi. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Thanh Huyền cùng kỹ thuật viên Mai Thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.